Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Chư Tôn Thiền Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử đang có mặt trong đạo tràng, cũng như quý Phật tử tham dự trên online. Lời đầu tiên, nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể đại chúng chúng ta và người con Phật trên khắp năm châu tận hưởng một ngày thành đạo thật sự an lạc và cơ hội giác ngộ đến gần. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, phải nói là hôm nay là một ngày vui nhất của chúng ta. Phải nói là như vậy, ngày mà cơ hội để chúng ta có thể dán được mây mờ vô minh, hay là có thể có cơ hội để chấm dứt khổ đau. Phải nói là ngày này của hơn 2.500 năm về trước là vô cùng tuyệt vời. Phải nói là như vậy. Các vị thấy cái bối cảnh của cái buổi tôi tổ chức lễ hôm nay gần như không giống với bất cứ bối cảnh nào chúng ta đã từng tham dự về các cái lễ mà tại tu viện chúng ta tổ chức, có phải không? Lễ nào chúng ta cũng trang hoàng, hoa đăng trà quả, nhang đèn nghi ngút đủ hết. Nhưng mà một lễ nghi này chúng ta gần như không thấy. Thật ra đó, vì cái điều kiện chưa cho phép, chứ tôi muốn ngày hôm nay là tất cả chúng ta cùng tham dự trong một khu vườn nào đó thì tuyệt vời vô cùng. Tôi cố gắng biến cái giảng đường này thành một khu vườn, coi như là tạm thời bất đắc dĩ. Chúng ta cứ nhìn một cách xung quanh nhẹ nhẹ, chúng ta cảm thấy dáng dấp nó có một cái gì tự nhiên nhất có thể. Tôi không cho ban tổ chức bày biện hương đăng trà quả, mà tôi chỉ cho là tạo dựng làm sao có một khung cảnh thật thiên nhiên. Vì chúng ta biết rằng cái bối cảnh mà Đức Thế Tôn thành đạo là ở đâu? Ở trong rừng. Và vì chúng ta chương trình này là chúng ta muốn trải nghiệm một cái điều tuyệt vời mà Đức Thế Tôn chúng ta hơn 2.500 năm về trước đã đạt được sự giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác để có một đạo Phật hôm nay, thì chúng ta phải thấy tuyệt vời trong bối cảnh đó lắm. Và sự thật rằng khi nghĩ đến điều này chúng ta vô cùng hạnh phúc. Thật sự người con Phật chúng ta tự hào và hạnh phúc, và nói thẳng rằng chúng sinh trên cuộc đời này phải vô cùng hạnh phúc trong ngày này, vì chúng ta sẽ có lý do để tiếp nhận được giá trị huy hoàng từ sự giác ngộ của Đức Phật. Và đó là cơ hội để chúng ta chấm dứt khổ đau, có thể chấm dứt tạm thời và có thể chấm dứt vĩnh cửu tùy sự nỗ lực của chúng ta. Cho nên hôm nay tôi dành cho các vị một bài thời pháp đặc biệt. Tôi phải nói với các vị là một thời pháp đặc biệt bằng một sự trải nghiệm cảm xúc chân thành của mình về cái ngày giác ngộ của Đức Thế Tôn. Chúng ta nên lưu ý về điều này. Và tôi đã thông báo với các vị rồi. Tôi nói sự kiện giác ngộ dưới cội cây Tất Bát La. Và hôm nay chúng ta được gọi một từ rất là thói quen, tôn xưng để kỷ niệm ngày cái nơi thành đạo của Đức Phật là cội Bồ Đề. Để nói lên một sự kiện vô cùng khoáng hậu. Một sự kiện mà gọi là coi như là không thể có cái sự kiện thứ hai trong hiền kiếp này. Chúng ta có ba cái từ ngữ căn bản chúng ta từng biết đến. Quá khứ là trang nghiêm kiếp, hiện tại là hiền kiếp, và vị lai là tinh tú kiếp. Và Đức Phật Thích Ca có mặt trong giai đoạn hiền kiếp là một sự kiện vô tiền khoáng hậu. Và chúng ta có thể xác định rằng không có sự kiện này thì không thể có đạo Phật trên thế gian, đúng không? Nhưng mà suốt một thời gian dài chúng ta thường tổ chức và chúng ta thường biết đến và quan tâm một cách nhiệt tình nhất là cái ngày gì liên quan đến Đức Phật? Đản sanh. Sự thật rằng sự kiện đản sanh cũng vô cùng quan trọng. Nhưng mà sư xin thưa, sự kiện quan trọng nó chỉ là sự kiện thứ yếu của việc giác ngộ này. Đức Phật đản sanh dĩ nhiên là một hiện tượng mà trong kinh nêu. Xin thưa các vị, tôi đã thuyết minh trong một vài cái bài thuyết pháp liên quan đến cái sự kiện Phật đản á, thì tôi nói rằng tất cả những sự kiện liên quan đến Phật đản nó không phải, có thể một phần nào đó không phản ánh trong giai đoạn Đức Phật ra đời tại vườn Lâm Tỳ Ni, mà nó chỉ có trong hai giai đoạn. Thứ nhất là sự kiện đặc thù sau khi Đức Phật giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề, để người ta đặt lại vấn đề sự kiện đản sanh của Đức Phật. Và thứ hai là sau khi Đức Phật Niết Bàn, người ta muốn nhân cách hóa và làm tất cả mọi cái việc có thể đặc thù lên một đấng giáo chủ siêu việt trên cuộc đời này, tức là sau sự kiện Niết Bàn. Và tôi cho rằng sau sự kiện giác ngộ này và sau sự kiện Niết Bàn thì các vấn đề liên quan đến đản sanh là những người con Phật, những thế hệ sau đó và nhiều vấn đề có thể liên quan, đặt ra các vấn đề để đưa ra tất cả những cái chuyện mà đặc thù siêu việt của Đức Phật lúc đản sanh, kể cả bảy bước chân đi trên bảy đó sen hay tay chỉ trời, tay chỉ đất. Cho nên tôi nói các vị, điều quan trọng nhất chúng ta lưu ý, sự kiện thành đạo là vô cùng quan trọng. Lễ Vê Sắc đối với Phật giáo Nam truyền bị người ta gọi là lễ tam hợp. Người ta lấy ngày đản sanh, rồi ngày thành đạo và Niết Bàn của Đức Phật nhập chung lại thành sự kiện. Dĩ nhiên điều đó, vì sao nó có lý do đó, tôi chưa tiện để chia sẻ, hoặc là tôi chưa tìm hiểu kỹ lắm. Tại sao người ta phải nhập cục như vậy? Để người ta làm lễ cho tiện hay sao đó thì tùy. Nhưng mà trên cơ bản Phật giáo Bắc truyền chúng ta, ba ngày này rất rõ ràng. Ngày đản sanh khác, ngày thành đạo khác và ngày Niết Bàn khác, là những ngày khác nhau trong năm. Và điều này nó rất là hợp lý. Tôi thấy dường như không có một con người nào trên cuộc đời sanh ra và đành đạt cái điều gì đó và để khi chết nó cùng ngày, tháng. Tôi nghĩ cái điều đó nó hiếm hoi. Nhưng mà thôi, cái chuyện đó chuyện của lịch sử, chúng ta miễn bàn. Mà tôi muốn lưu ý với các vị cái sự kiện này. Và chúng ta biết rằng Đức Phật giác ngộ đúng theo lịch sử của Bắc truyền chúng ta là gì? Là thời điểm nào? Đêm. Đêm mùng mấy? Hả? Vẫn còn ngờ ngỡ đúng không? Đức Phật giác ngộ đêm mùng 7 rạng ngày mùng 8 tháng chạp. Tháng chạp. Nhớ nha. Như vậy tháng chạp là tháng 12 âm lịch của chúng ta. Vậy thì cái thời khắc này vô cùng quan trọng. Và nếu đúng ra chúng ta phải tổ chức cái lễ thành đạo của Đức Phật phải 12 giờ khuya, đêm mùng 7 sáng mùng 8 mới ngon. Các vị có hoan hỷ năm tới 12 giờ khuya bắt đầu tổ chức không? Tôi điểm hết cái những gương mặt chúng ta có mặt hôm nay đó. Và tôi sắp chỗ luôn rồi đó. Bắt đầu 12 giờ ráng trừng mắt ra để chuẩn bị là mừng cái ngày của giác ngộ Đức Phật. Và thời điểm đó mà chúng ta làm lễ và trải nghiệm đến sáng á, tôi nghĩ có thể sáng đó nhiều người giác ngộ đó. Nhưng có thể các vị biết rằng á, là do cái điều kiện hoàn cảnh nó không thuận lợi, cho nên cuối cùng chúng ta lấy luôn ngày mùng 8 để làm lễ tưởng niệm ngày. Đúng là ngày đầu tiên của Đức Phật thành đạo là ngày hôm nay. Phải nói là ngày đầu tiên của Đức Phật thành đạo là ngày hôm nay. Và chúng ta gắng để tham dự một cuộc lễ. Và tôi tận tình để dìu dắt các vị tận hưởng trọn vẹn những gì có thể tôi làm được cho các vị trong đêm thành đạo này. Phải nói là cảm xúc của tôi rất là sung sướng. Và tôi rất là tôn trọng và hoan nghênh quý Phật tử chúng ta bắt đầu ý thức được ngày này để trở về đây tham dự. Phải nói là ngày xưa những cái thời điểm này tôi kêu gọi dữ lắm luôn á, nhưng mà không có mấy người đó. Và hôm nay tôi cảm thấy rằng các vị về tương đối đông đủ. Và các vị Phật tử từng bước đã ý thức hơn được giá trị của đạo Phật chúng ta vào ngày này. Phải nói là tuyệt vời. Và chúng ta học theo Phật mà không nhận ra được điều này là một thiệt thòi đáng tiếc cho Phật tử chúng ta. Chúng ta chạy theo các sự kiện mà gọi là về lễ nghi không? Thì cái đó nó giống như một cái gọi là tín ngưỡng đạo Phật. Cái điều đó cũng tốt đó, nhưng mà sự thật rằng điều đó chưa giúp cho các vị chuyển hóa khổ đau hay là chấm dứt khổ đau. Tôi phải nói thật với các vị như vậy. Nếu các vị dừng chân ở mức độ của tín ngưỡng và lễ lọc thôi, thì thật ra cả đời chúng ta theo Phật, chúng ta rất là khiêm tốn về thành quả của chúng ta đã dành cho lý tưởng của mình. Phải xác định ngay cái này. Và tôi không vì những mục đích khác mà tôi vì mục đích này. Cho nên tôi hay nói thật. Và lời thật thì sao? Đúng vậy, cho nên tôi mất lòng nhiều lắm luôn á. Và tôi đã từng nói rất nhiều năm trước, tôi nói rồi, rất có thể là những điều tôi nói các vị tạm thời không hài lòng. Rồi 5 năm, 10 năm và một thời gian các vị bắt đầu trải nghiệm theo con đường chân lý của Đức Thế Tôn. Rồi có một lúc các vị nghĩ rằng, à, lúc đó thì ông thầy Phước Tiến hình như nói đúng đó. Tôi dám điều đó bởi vì tôi muốn thay đổi cái cách học tu của các vị. Tôi thấy các vị hy sinh cho đạo Phật rất nhiều, nhưng thành quả các vị lấy được rất ít, cho nên tôi không cam. Tôi phải nói thật lòng, tôi không cam với người con Phật chúng ta. Các vị đã dành quá nhiều thời giờ, công sức và mọi sự hy sinh của các vị cho các Phật sự. Ngược lại, những nỗi khổ niềm đau không ai chia sẻ các vị. Những phương pháp tu học đúng bài bản, các vị lại tiếp thu hạn chế. Điều đó tôi nói thật rất chạnh lòng. Tôi không nỡ. Cho nên có những điều tôi nói thật, nhưng mà nói thật thì tạm thời các vị thấy nó không có phù hợp với những điều các vị hình dung và tưởng tượng cho con đường học Phật. Cho nên các vị nghĩ rằng tôi nặng lời hay là tôi cái gì đó, nhưng không. Tôi nói có Phật chứng giám, những gì tôi làm lệch đi ý Phật hay là làm để cho các vị tu hành mù mờ, đó là tôi có tội với Đức Thế Tôn. Tôi có thể đạt được điều đó mức độ nào tùy sự nỗ lực công phu của tôi. Nhưng tôi không thể để cho những điều tôi hiểu mà tôi không để cho các vị hiểu. Và tôi thấy một vài các vị khi ứng dụng chệch choạc hoặc là lệch lạc, tôi không thể nào tôi không điều chỉnh lại. Có thể các vị phiền tôi, không vui về tôi, nhưng chắc chắn rằng rồi các vị khi vấp váp, các vị sực tỉnh và các vị biết điều chỉnh, thì lúc đó cũng là may mắn cho các vị và cũng là may mắn cho tôi. Tôi phải nói là như thế. Cho nên chúng ta cần hiểu rất rõ cái việc giác ngộ này quan trọng. Đúng ra chúng ta phải trải nghiệm cả đêm nay chúng ta mới thỏa mãn, nhưng mà chúng ta chỉ có khoảng 2 giờ đồng hồ để chúng ta làm một cái buổi lễ tôi gọi là trải nghiệm thôi. Và lời chia sẻ của tôi tập trung vào vấn đề của chúng ta cần thiết trong đêm nay. Cái lễ hôm nay là chúng ta làm lễ kỷ niệm, tức là tưởng niệm về tri ân Đức Phật, sự giác ngộ của Ngài, để mà chúng ta có được những điều mà quý báu hôm nay. Chúng ta ôm được cả một cái gia tài pháp bảo quan trọng như thế này mà gần như cả đời chúng ta không làm được điều gì là điều thiếu sót. Cho nên chúng ta hiểu cái chữ giác ngộ của đạo Phật. Như vậy giác ngộ là gì? Hả? Giác ngộ ở đây nó, nếu mà nói về cái nghĩa cơ bản đó, thì chúng ta biết rằng giác ngộ là bừng tỉnh một cái gì đó. Chúng ta hiểu một cách gọi là nôm na như một nghĩa bóng, giác ngộ là bừng tỉnh cái gì đó. Hay là giác ngộ là nhận ra được chân lý, hay là thức tỉnh về một cái điều gì, hay là giác ngộ có là gì. Đối với thiền tông người ta dùng một từ là gì? Giác ngộ là nhận ra được chân tâm. Phải nói là một từ thiền tông dùng rất sáng giá, tôi sẽ chia sẻ với các vị hôm nay. Chúng ta đừng thảo luận và bàn cái kiểu danh từ và nói kiểu giải thích quá nhiều, con người chúng ta sẽ mơ hồ về sự giác ngộ. Trước hết chúng ta phải thấy rằng về mặt cơ bản nhất là giác ngộ là bừng tỉnh được một điều gì đó, nhận ra được chân lý, hay là nhận ra được bản tâm, hay là chứng ngộ. Chúng ta phải thấy được cái từ cốt lõi của nó là như vậy. Cho nên các vị thấy chữ giác ngộ được dịch từ tiếng Phạn hay là Pali Sanskrit đều dùng cái từ Bodhi. Bodhi là giác ngộ, và tiếng Anh người ta dịch là Enlightenment hay là Awakening. Nếu mà người ta dịch thêm cho chính xác nữa, người ta dùng chữ Buddhist. awakening hay là Buddhist enlightenment. Có nghĩa là một sự tỏa sáng, một sự giác ngộ, một sự thức tỉnh theo con đường của Phật Pháp, hay là theo Đức Phật, hay là theo con đường của chánh Pháp. Nên lưu ý điều này, người ta dịch rất chính xác. Và tôi mong rằng là người học Phật chúng ta lấy từ cái từ dịch từ Bodhi mà Trung Quốc dịch là giác ngộ, để chúng ta thấy rằng là người bừng tỉnh nhận ra được chân lý hay là người nhận ra được bản tâm. Điều này quan trọng, nếu giúp cho các vị tu hành không nhận ra được chân lý, không tỏ sáng bản tâm là điều thiệt thòi của những người học Phật chúng ta. Các vị lưu ý. Cho nên tôi đặt lại vấn đề để tôi muốn chia sẻ với các vị nội dung hôm nay mà tôi cần muốn nói. Tôi không phải nói về ý nghĩa lễ Hoa Đăng như MC vừa nêu. Tôi muốn cho các vị hiểu được cái cốt lõi của một vấn đề là tôi muốn chia sẻ với nội dung là Đức Phật giác ngộ điều gì. Mình cần phải hiểu Đức Phật giác ngộ cái gì. Và này không phải tôi phát hiện, mà kinh điển nêu, và cũng như các bậc giác ngộ đã nêu. Và tôi muốn trích cho các vị những cái cốt lõi để các vị nắm được cái gốc của chân lý. Ngày hôm nay ví dụ thông thường tôi sẽ có thể bày cho các vị lễ cúng đủ trò, nhưng cuối cùng các vị được gì? Các vị chỉ bằng niềm tin thôi. Điều đó các vị chưa ứng dụng sâu được những điều gì cốt lõi. Cho nên tôi và các vị cùng tham gia, giống như là chúng ta đang ngồi trước Đức Phật, hay đang ngồi xung quanh cội Bồ Đề một cách giả dụ vậy. Và chúng ta đang có mặt ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, nơi xứ Ấn, trong một cái bối cảnh cho chúng ta đặt ra một giả thiết hình dung, chúng ta vẫn thấy hạnh phúc. Cho nên các vị biết rằng là nhiều người về Bồ Đề Đạo Tràng người ta khóc. Quý Hòa Thượng ngày xưa khi về Đất Phật là đến Bồ Đề Đạo Tràng là khóc. Tôi thì về Bồ Đề Đạo Tràng tôi thấy hạnh phúc, sung sướng, và tôi thấy nó có năng lượng tuyệt vời, nhưng mà tôi chưa khóc. Nhưng mà tôi khóc ở Kusinaga là nơi Đức Phật Niết Bàn và nơi Đức Phật khổ hạnh. Nơi Đức Phật khổ hạnh gần Bồ Đề Đạo Tràng chừng, nếu đi thẳng đường chim bay thì chắc là chừng 1 km thôi, 1 đến 2 km thôi. Còn nếu mà đi đường vòng thì nó hơi xa hơn một chút. Thì giữa khổ hạnh lâm là nơi Đức Phật đã trải nghiệm tu hành đó. Phải nói là 6 năm tầm đạo, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh đó, theo tinh thần của Bắc truyền đó. Hay là riêng của Nam truyền thì 6 năm khổ hạnh và tầm đạo luôn đó. Thì chúng ta thấy rằng đến đó chúng ta khóc. Và tôi phải nói là lần đầu tiên tôi quỳ bên chân Đức Phật khổ hạnh đó, tôi khóc không kìm được nước mắt các vị. Cái này các vị xem bộ Phật Quốc Ký Sự, các vị hiểu điều đó. Tôi nói là những gì tụi con, chúng con có được hôm nay, để được hạnh phúc hôm nay, Đức Phật phải trả giá bằng một thân xác như thế này sao? Hãy nói là tôi khóc bằng một sự cảm xúc không thể nói được khi tôi quỳ bên cái hình ảnh mà Đức Phật khổ hạnh ở trong khu khổ hạnh lâm. Và tôi nói là những gì chúng con nhận được, chúng con thấy hạnh phúc, nhưng mà sự trả giá của Đức Thế Tôn thì nó quá như thế này. Cho nên các vị nhớ kỹ, đây là một điều vô cùng đặc biệt. Và điều này nêu lại trong kinh Sợ Hãi và Kiếp Đảm. Các vị đọc lại các vị sẽ thấy. Để có sự giác ngộ, Đức Phật phải trải qua những gì? Và cơ bản như chúng ta rất khó để có thể chịu đựng để vượt qua được các vị. Cho nên nói ra đâu phải là chuyện dễ dàng để có được một Đức Phật trên cuộc đời này. Và đâu dễ dàng gì con người chúng ta tu học mà gọi là đạt được sự giác ngộ bằng một cái tưởng tượng đâu. Chúng ta cứ nghĩ cầu sinh, hay là chúng ta cứ nghĩ là đọc một vài bản kinh, hành trì một vài cái thời khóa để chúng ta thấy sự giác ngộ hay là đạt được mục đích tu hành. Đâu có đơn giản như vậy. Nếu đơn giản như vậy, Đức Phật đâu có bén sống bén chết dữ vậy. Cho nên điều quan trọng nhất chúng ta phải hiểu rằng vì sao Đức Phật gọi là người giác ngộ. Đức Phật giác ngộ là giác ngộ cái gì? Chúng ta từng hiểu chung chung qua các kinh là gì? Đức Phật nhận ra được gì? Giác ngộ về lý duyên khởi trong cái đêm mà Ngài thành đạo, để cuối cùng Ngài chứng tam minh lục thông. Cho nên chúng ta cứ nghĩ thông thường là Đức Phật sau khi giác ngộ sự duyên khởi như một chân lý của vũ trụ cuộc đời, rồi Đức Phật bắt đầu bằng thiền định dẫn tâm để đạt đến là tam minh, tức là thiên nhãn, túc mạng, thiên nhãn và lậu tận. Và cái này qua kinh Tam Minh có nêu cho các vị đầy đủ, nhưng các vị đọc 100 lần các vị vẫn cảm thấy rằng ô, cái điều này của Đức Phật. Thì dĩ nhiên là sau khi Đức Phật bằng cái tâm thiền định sâu để đạt được có cái giác ngộ của chân lý rồi, Đức Phật nhận được cái duyên khởi, tức là cái bản chất của vũ trụ, của mọi thứ trên cuộc đời rồi, để Đức Phật dẫn tâm để thấy được cái gì? Cái thiên nhãn là cái túc mạng, là thấy được nhiều kiếp về trước. Thiên nhãn là thấy con đường đi nước bước của Ngài và chúng sinh nhiều kiếp về sau. Và cuối cùng là lậu tận, để chấm dứt tất cả các phiền não để thành tựu tuệ giác vô thượng. Cơ bản chúng ta hiểu là như vậy. Nhưng mà sự thật rằng Thiền Tông chỉ nói một câu, đó là Đức Phật đã nhận ra được chân lý, có nghĩa là nhận ra được bản tâm hay là chân tâm của mình để tỏa sáng. Nhưng mà Đức Phật nhận ra được chân tâm, Đức Phật giác ngộ thành Phật liền. Nhưng mà chúng ta hay là những người tu theo con đường đó có thể nhận ra được bản tâm nhưng thành Phật chưa, là một vấn đề tôi muốn chia sẻ với các vị trong cái buổi nói chuyện này. Và các vị phải thấy rằng để có được một sự giác ngộ, hay là để nhận ra được bản tâm, hay là trí tuệ bừng khai dưới cội bồ đề vào cái thời điểm mà vào rạng sáng ngày mùng 8 tháng chạp đó, thì chúng ta thấy rằng trong kinh Lăng Nghiêm mà chúng ta đọc cái bài tán lễ đó có nêu gì? Tán lễ Thích Tôn Vô Thượng Năng Nhân gì đó, tăng kỳ củ diễn tu chân, đấu sức giáng thần trường kỳ, trường từ bủ dị kim luân, tọa bồ đề tòa đại phá ma quân, nhất đổ minh tinh đạo thành. Nghe cái câu đó, tức là khi ánh sao mai vừa mọc là ngay lúc thời điểm đó Ngài giác ngộ. Thì sao mai thường thường mọc lúc mấy giờ? Hả? Chừng khoảng 4-5 giờ sáng của mình là sao mai mọc. Vậy thì ở đó, thời điểm mà chúng ta thấy nhất đổ minh tinh đạo thành, có nghĩa là sao mai mọc là thời điểm đó Đức Phật giác ngộ, có nghĩa là rạng sáng ngày mùng 8 rồi. Và vậy Đức Phật giác ngộ như thế, và chúng ta phải đặt vấn đề là làm sao có thể Ngài được giác ngộ trong một đời hay là trong một thời gian tu hành như vậy. Phật học chúng ta hay có câu là tu nhất kiếp gì, ngộ nhất thời. Ngộ chưa? Hả? Chưa. Nhưng đôi khi ngộ mà chưa hay á. Có những người ngộ mà chưa hay. Có khả năng những người sắp ngộ, và có thể sau buổi lễ này một số người ngộ. Các vị nhớ là thời điểm Đức Phật á nha, ngày xưa Đức Phật Đức Phật thuyết pháp, gần như sau buổi thuyết pháp nào cũng có người giác ngộ đắc đạo chứng quả đó. Và chúng ta phải trả lời được vì sao như vậy. Vậy thì trở lại vấn đề, chúng ta hiểu rằng Đức Phật cả một quá trình tu tập, nếu về mặt góc độ hiện thực thì Ngài đầu tiên là Ngài đã từ bỏ tất cả những sự hạnh phúc quý báu sang trọng, những gì mà cao quý nhất trên thế gian. Không dễ gì chúng ta làm được chuyện đó. Nhớ nha, những nhà tu của chúng ta hôm nay, để xét lại cái khởi điểm cho chúng ta bước vào chùa theo thầy học đạo và tu, các vị đã từ bỏ cái gì? Gần như một số người không có từ bỏ được cái gì hết á. Cho nên ở đây, cái tâm thức của chúng ta về mặt từ bỏ và bản lĩnh của trượng phu, chúng ta chưa có gom nhóm được từ thuở ban đầu. Cho nên các vị hãy lưu ý, hai vị Phật đều là những vị vua. Đầu tiên là Đức Bổn Sư Thích Ca là gì? Là thái tử, sẽ đương nhiên trở thành vua rồi. Và một vị Phật tại Việt Nam chúng ta là ai? Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Chúng ta nói, ủa tại sao những vị này tu mau giác ngộ vậy? Thật ra mà nói, con người như vương tử mà từ bỏ là các vị đã thấy được cái tính trượng phu và cái khả năng để đạt được mục đích, tức là sự buông xả đó để đạt được mục đích. quá kinh khủng. Chúng ta đôi khi không có bỏ cái gì mà đòi được. Mới vô tu đã muốn được rồi thì cuối cuộc đời làm sao được. Lưu ý cái này, cứ vô tu muốn được không à. Đó. Cho nên ở đây chúng ta lưu ý, cái cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Đề Bà Đạt Đa và Đức Phật á, sau khi Đức Phật trở về Ca Tỳ La Vệ, Đề Bà Đạt Đa đi vòng vòng Đức Phật chế giễu á, chế giễu Đức Phật đó. Rồi cái hỏi này gì đó, Sa Môn Cồ Đàm gì, ngài tu ngài được gì? Ngài nói ta không được mà ta mất. Nói vậy ngài tu không được gì, mất tu chi? Lúc đó Đức Phật mới nói mất cái gì? Mất tham, mất sân, mất hận, mất thù, mất tất cả những cái mà gọi là cuộc đời người ta đang vương mang. Đức Phật trả lời tuyệt vời. Cho nên ở đây mới bước vào tu nghĩ được, rồi cuối cùng được gì? Được nghiệp chướng phiền não, được ngã mạn, được sân si, được tật đố, được cái chạy theo danh thơm tiếng tốt giả tạo. Như vậy những cái đó là chướng ngăn thánh đạo. Đối với Đức Phật gọi là chướng ngăn thánh đạo. Cho nên cái cách tu hành của những người ngày xưa, chúng ta thấy sự vĩ đại lắm. Chúng ta hôm nay đụng chạm đến một chút chúng ta chịu đời không nổi, nhưng mà các ngài xem đó như đồ giả rách. Đức Phật từng nói mà, ta xem địa vị công hầu như đôi dép bỏ, xem vàng ngọc lụa là như đồ về giả rách. Đức Phật dám nói, ta nói được không? Ta nói ra người ta lợi người ta xin, rồi cho không được rồi sao? Đó, quan trọng vô cùng. Ai nói đi tôi xin đó. Cho nên các vị thấy, lưu ý nha, nói bằng một sự giác ngộ nó khác với chúng ta lặp lại. Và sự lặp lại không khéo, các vị thiền sư hay nói là nuốt đờm giải của người xưa. Quan trọng vô cùng. Cho nên xét lại mình trên lộ trình tu tập, chúng ta có nhiều lý do để giác ngộ, nhưng mà chúng ta chưa nhận ra, hoặc là chúng ta chưa đủ sức để làm. Điều đó không phải là dễ, nhưng mà nếu chúng ta quyết chí làm, có khả năng làm được. Ví dụ một lát nữa tôi hướng dẫn cho các vị trải nghiệm tiền định, tôi sẽ nói ngày xưa một ý niệm tôi từ bỏ rất khó, để đạt được vào sự chánh niệm, để vững vàng ngồi tĩnh tâm trong cái thời hành thiền, đối với tôi là một sự gian nan. Nhưng mà rồi qua một giai đoạn chúng ta công phu, chúng ta thấy đó là chuyện rất đương nhiên. Đó là chuyện rất đương nhiên, và chúng ta có thể giữ được mình trong trạng thái đó rất là nhẹ nhàng, chứ không phải là một chuyện vật lộn với tất cả những ý niệm. Nhưng chúng ta phải biết được rằng để có được điều này, chúng ta đã từng làm gì và chúng ta trải nghiệm những gì. Cái này để trước hết giúp chúng ta nhận chân được rằng là sự giác ngộ và chân lý của Đức Phật hoàn toàn đúng. Trước hết là chúng ta thấy đúng cái đã. Bởi vì mình đúng mình mới có được cái này. Còn mình tu hoài không có cái này, mình phải điều chỉnh lại và xem lại rằng mình đi có đúng chưa. Cho nên tôi sẽ nêu lại trong bài nói chuyện với các vị. Nà, trở lại vấn đề. Vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật đã trải qua cái khởi điểm tu hành là đã là như vậy, và trải qua 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh. Cho nên có một bài kệ đó, 5 năm tầm đạo chốn rừng già, khổ hạnh ai bằng Sĩ Đạt Ta, chim hót trên vai xương phụ áo, hu kề bên gối tuyết đơm hoa, thử hỏi ai tìm chân lý ấy, bên bờ sông vắng Đức Thích Ca. Các vị thấy đọc những bài kệ này chúng ta thấy xúc động vô cùng. Chúng ta cứ hình dung lại một con người vương tử như vậy, nhưng mà khi trở thành nhà khổ hạnh, nằm bên tuyết, ở dưới chim, ưu, vượn, hoa, tức là toàn là những cái rất là tự nhiên, gần như không có một cái gì đời sống mà gọi là vương giả bao quanh trong cái cuộc đời tu hành của ngài cả. Và sự khổ hạnh là đứng đầu, và những người tu khổ hạnh trước đó cũng như những bạn đồng tu, không ai theo kịp sự khổ hạnh của ngài. Cho nên ta mới dùng là khổ hạnh ai bằng Sĩ Đạt Ta đó, tức là nhà khổ hạnh Sĩ Đạt Ta. Lúc thời điểm khổ hạnh là chưa giác ngộ, nhưng mà cái con đường cái nguyện vọng tu học là không từ bỏ, phải nói là quyết chí không từ bỏ. Cho nên chúng ta lưu ý. Rồi chúng ta thấy trở lại vấn đề tôi muốn nói, tại sao Đức Phật giác ngộ thì thành đạo liền, thành Phật liền? Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng có thể những người tu tập của chúng ta giác ngộ nhưng mà không khẳng định mình thành Phật và chưa dám nhận mình thành Phật. Chúng ta phải hiểu cái điều này rất rõ. Đức Phật là con người trải qua một quá trình vô lượng kiếp hành Bồ Tát Đạo. Thành Phật là cái kết quả chín mùi của một quá trình. Nên lưu ý cái này. Và ta hôm nay giác ngộ, và những đệ tử của Đức Phật giác ngộ không gọi là Phật, hoặc là giống như từ Nguyên Thủy không gọi là một bậc A-la-hán chánh đẳng giác, mà chỉ là A-la-hán thôi. Còn từ Phật giáo Bắc truyền chúng ta có thể là không thể dám gọi mình là Phật. Và Thiền Tông cũng có thể cho mình là Phật, nhưng mà điều đó Thiền Tông còn phải lưu ý một điều. Trong Thiền Tông có từ là kiến tánh thành Phật. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đối với tôi chấp nhận cái từ kiến tánh khởi tu, nó phù hợp và nó thích nghi cho những người trên lộ trình đạt được trên lộ trình tu tập để giác ngộ, hơn là cái từ kiến tánh thành Phật. Bởi vì kiến tánh thành Phật sẽ làm cho một số người nhầm lẫn. Dĩ nhiên thấy tánh là bản chất, là vốn là Phật, nhưng mà thấy tánh và để sống được với tánh đó, để thành tựu trọn vẹn là cả một vấn đề. Cho nên tôi đồng ý cái từ là kiến tánh khởi tu. Tức là trong Thiền Tông nhìn dùng từ kiến tánh, chữ kiến tánh này nó gần với chữ chánh kiến của con đường tu học thánh đạo là bát chánh đạo. Bát chánh đạo nhớ kỹ rằng một số người giải thích từ ngữ từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh mạng, chánh niệm, chánh định á, có một số các vấn đề chúng ta cần phải lưu ý. Vì chúng ta bị nhập nhằng trong cái từ ngữ và nghĩa này. Nhưng mà tôi chưa thuận tiện để chia sẻ trong bài nói chuyện này, nó dài dòng các vị. Tôi chỉ lưu ý ngay từ chánh kiến và từ kiến tánh trong nhà thiền là những con đường mà do Thiền Tông sáng lập, do các tổ sư Thiền Tông sáng lập. Các vị lưu ý, chữ chánh kiến trong bát chánh đạo quan trọng. Những người chánh kiến là những người thấy đạo, những người thấy con đường đi của bậc thánh rõ ràng, tức là thấy rồi nhưng mà chưa tới. Cho nên người chánh kiến là thấy đạo rồi, người đó không có thối đạo và người ta không có lùi bước. Cho nên chánh kiến phải hiểu là thấy chân lý hay là thấy đạo, chứ không phải là từ chánh kiến. Chánh kiến là thấy đúng rồi, thấy đúng chỗ sự thật là lòng vòng kỳ đà cha cắt ké hoài không biết đường ra. Hãy hiểu là như vậy. Chúng ta phải nắm được cái cốt lõi vấn đề thì chúng ta không có nhập nhằng nữa. Cho nên khi Thiền Tông dùng cái từ kiến tánh khởi tu, tôi đồng ý. Từ này hay vô cùng và tuyệt vời vô cùng. Tức là người nhận ra được bản tâm hay là người ta thấy được chân lý. Nhưng mà để tôi luyện mình để hoàn thiện, để đạt được mục đích cuối cùng là cả một quá trình. Cho nên Thiền Tông dùng từ kiến tánh khởi tu hay. Phải nói là thấy được chân lý rồi bắt đầu nhập thất tu hành, hay là hoặc là tìm nơi tịch cốc ẩn tu. Và rất nhiều các vị thiền sư và rất nhiều các bậc chân sư làm việc này. Khi thấy được điều đó rồi, các vị tu rất hạnh phúc và tu rất tinh tấn. Bởi vì các vị không có cái này, các vị tu bị bắt buộc, các vị cảm thấy rằng è ạch dữ lắm luôn. Muốn tinh tấn mà nó không tinh tấn được. Muốn tinh tấn mà nó cứ buồn ngủ. Muốn tinh tấn mà cứ nhức lưng. Muốn tinh tấn mà cứ mỏi gối. Phải không? Muốn tinh tấn mà sao nó cứ ngáp hoài. Tại vì sao vậy? Tức là chúng ta không thấy được mục đích, cho nên chúng ta cứ lùa mình chạy. Và lùa như vậy khó lắm. Chúng ở trong đây tôi dặn hoài vậy. Tới giờ ngồi thiền mà cứ ưỡng mà đi lên, tôi nói xuống ngủ đi. Bởi vì như vậy không làm ăn được gì hết á. Phải thấy giờ đó là giờ của mình, giờ đó là giờ để mình làm gì, ứng dụng cái gì, và giờ đó là giờ mà rõ ràng khát khao để có. Còn đại chúng mà cứ nhìn thấy cái lịch tu mà cứ ngồi ngáp hoài đó thì thôi, suốt đời không làm ăn được gì hết á. Cho nên tôi nói là giờ tu là giờ của mình, Sao tại sao lại mà ổn mà hời vậy ta? Giờ thiền mới là giờ của mình, giờ đó là giờ ứng dụng cho mình, giờ đó là giờ quyền lợi, được trao quyền lợi cho chính chúng ta. Nhưng mà sao tại sao lại cảm thấy lười biếng, hay là cảm thấy nó buồn ngủ, hay là cảm thấy nó mệt mỏi và cảm thấy trong cho hết giờ? Nhất là những người ngồi thiền trong hết giờ, các vị nhìn biết ngay à. Biết không? Biết, nhất những người chuyên môn như tôi sao không biết nữa. Cái người mà gọi là người ta có mục đích á, người ta ngồi thiền quên giờ, và các vị cảm thấy rằng không có một nét nào và dấu hiệu nào là người đó đang buồn ngủ, hay là mệt mỏi, hay là đang đau đớn hết á. Phải nói là như vậy. Nhưng mà cái người mà ngồi cứ giờ đó, các vị cứ thấy dấu hiệu đó rồi đòi giác ngộ. Giác gì? Lưu ý nha, đó là dấu hiệu gì? Dấu hiệu của những người đang giả dựa và mệt mỏi trong việc công phu. Còn người mà công phu, họ có giống như là tôi nói với các vị là kiến tánh khởi tu á, từ này hay vô cùng. Thấy được mục đích rồi, cái giờ tu là giờ mà người ta khát khao để trông đợi. Tôi nói thật với các vị, cái giờ đó là giờ khát khao để trông đợi, chứ không phải là cái giờ mà ủa đến ngồi thiền hả? Nó không phải là vậy. Rồi ngồi thiền rồi sao lâu quá không đánh cản ta? Có phải không? Thua rồi à. Thật ra không lỗi phải gì hết á, mà ở đây tôi muốn nói gì? Để được và cái chưa thể được. Tôi muốn nói ngay cái chỗ đó. Cho nên những vị về đây tu học, nhất là cả ngày của khóa tu, tôi không muốn cho các vị phí phạm thời gian khi các vị có mặt ở chùa. Một ngày các vị đăng ký khóa tu, một ngày tịnh lạc, tôi trân trọng từng giờ của các vị. Tôi không muốn để cho các vị như vậy, bởi vì các vị phải hy sinh rất nhiều để các vị có mặt khóa tu. Mà nếu tôi chểnh mảng, hoặc là tôi không tận dụng mọi thứ có được để cho các hành giả tham gia tu học, là lỗi của tôi, lỗi của ban tổ chức. Các vị nên nhớ như vậy. Cho nên đây là điều mà các vị thấy cái từ kiến tánh khởi tu rất hay. Pháp thường dưới pháp hội của Ngài Mã Tổ, khi mà nhận được câu tức tâm tức Phật rồi đó, nhận ra được cái câu tức tâm tức Phật rồi là vào rừng ẩn tu liền. Và tôi hay nói với các vị thiền sư Đông Thủy Nhật Bản, là tôi đã từng nói với các vị, thiền sư Đông Thủy là một vị thiền sư trước khi mà trở thành con người mà ẩn tu á, là một con người nổi tiếng của Nhật Bản, tài đức vẹn toàn. Nhưng mà trong cái nổi tiếng đó, tự nhiên đùng một cái thiền sư Đông Thủy biến mất, mà không biết mất ở đâu, và các vị đệ tử không biết thầy mình ở đâu. Rồi sao vậy? Rồi những người đệ tử sáng giá nhất của thiền sư Đông Thủy mới lên thay cái vai trò lãnh đạo nơi tu viện đó, và cũng là một trong những người có danh tiếng và đức lớn, đức cao vọng trọng. Cho nên một vị lãnh chúa trong vùng gần đó rất là kính ngưỡng và tôn là thầy. Và sau khi tôn là thầy rồi, thì một hôm có cái lễ ở tại nơi cái nơi của mình, nơi dinh thự của mình đó. Cho nên mới cho người đến thỉnh thầy mình về đó để dự lễ. Thì những gia nhân mà đi khiêng kiệu á, thì trên đường đi sẽ đi ngang qua một khu rừng, và được tương truyền rằng là khu rừng này có một ông già làm cỏ, làm dài cỏ rất đẹp, rất chắc, rất bền, cho nên là ai cũng thích. Cho nên vì vậy những cái vị này được lãnh sứ mạng là đi ngang khu rừng đó, hãy mua những cái dài cỏ về. Thì trên đường mà khi thỉnh cái vị mà gọi là pháp sư này, vị thầy này nè, thầy của vị lãnh chúa ngồi trên kiệu đi ngang khu rừng, thì xin được dừng chân một chút để nhận dài cỏ. Thì từ trong rừng một ông già mang dài cỏ ra cho những cái vị này. Thì cái vị mà gọi là cái vị thầy của vị lãnh chúa ngồi trong kiệu á, thấy không biết chuyện gì mới vén cái màn ra nhìn. Thì thấy ông già từ trong rừng mang cái những đôi giày cỏ ra cho những vị mà gọi là gia nhân, những vị hầu này đang kiên kiệu nè, họ nhận. Thì từ xa cái vị thầy trong kiệu mới bò ra và chạy lại mới lại thầy mình, là thì nhận ra đó là thiền sư Đông Thủy, mười mấy năm biệt tích và hôm nay trong hình thức của một ông già làm giày cỏ ở trong khu rừng. Và lúc đó sau khi lại xong, những cái người đi theo không biết chuyện gì xảy ra. Tại sao một vị thầy lãnh chúa đi đi lại một cái ông già như một nhà quê, quê mùa và nghèo khổ như vậy? Thì trước khi rời đi, vị thầy có nói một câu với cái người đệ tử của mình: đừng để đánh mất mình trong việc kết giao với người quý tộc. Và ở đó vị thiền sư đó biến mất. Vậy thì ở đây các vị thấy điều gì? Có những con người khi nhận ra được điều gì là những phú quý vinh hoa gì đó, những cái tạm thời này không có ý nghĩa nữa. Khi người nhận được bản tâm, khi người giác ngộ rồi, những cái này nó không còn ý nghĩa. Bởi vì thật sự nó vô thường giả tạm. Để vì những cái người ta đạt được nó kinh khủng lắm, cho nên không đơn giản là những cái như vậy. Cho nên tôi nói với các vị, tôi hay phê phán cái câu mà xả phú gì cầu bần. Tôi nói câu này hoàn toàn sai với Phật giáo. Ai dùng cái câu xả phú cầu bần là không có trí tuệ. Không ai ngu gì đi xả phú cầu bần. Có ai đem xả giàu cầu nghèo không? Không có. Xả phú là vì cái gì? Hả? Vì đạo, vì sự giác ngộ. Cho nên tôi chấp nhận câu xả thân cầu đạo, nhưng mà sự câu xả phú cầu bần là không đúng. Có thể do vần vần người ta đặt vô thôi, chứ cơ bản nhất là không có nghĩa đó. Không ai xả phú cầu bần. Đừng nhận lầm là đạo Phật như vậy. Đạo Phật xả phú cho nên ngày ba bữa ăn đủ rồi rồi đó, sống như vậy là làm nghèo đi quần chúng, làm nghèo đất nước, kìm hãm sự phát triển của xã hội. Không có một quan niệm kỳ cục như vậy. Mà phải nói rằng để đạt được giác ngộ, người ta phải xả những cái ràng buộc của phú quý danh hoa qua này để đánh đổi cho sự giác ngộ. Phải hiểu đúng cái nghĩa. Mà đã giác ngộ rồi thì trăm ngàn kinh thành ca tỳ la vệ cũng không có ý nghĩa. Phải hiểu rằng như vậy. Sự giác ngộ kinh khủng lắm các vị. Nhận chân được chân lý là trời ơi, tu mòn con mắt trong cuộc đời này không phải dễ đâu. Lưu ý những điều này. Đừng đơn giản như chúng ta nói những mỹ từ mà hàng ngày chúng ta xưng tụng nhau bằng những câu xưng tán. Chưa đủ. Lưu ý điều này quan trọng vô cùng. Cho nên phải hiểu rằng khi kiến tánh khởi tu là hay vô cùng. Nhận chân được mục đích tu hành, thấy được bản tâm, thấy được vấn đề của cốt lõi sanh tử, chúng ta có động lực tu hành mà chúng ta tinh tấn ghê gớm. Chứ không phải là chúng ta lê lết đâu. Cái đó không ai bắt hết á. Cho nên quy luật để bắt, để mà gọi là ép một người học tu hay là lùa để ngồi tu đó, sự thật rằng thì lùa cho nó có như hình nộm vậy thôi, chứ không có được gì không. Phải nói là nó được lưu sức từ cái khát khao ở trong lòng của con người. Phải riêng khát cầu lắm mới được. Cho nên buổi sáng tôi xuất gia, làm lễ xuất gia cho mấy chú đó, tôi cũng phải nói rằng phải khát cầu cái mục đích này thì làm việc này mới có ý nghĩa. Và tại sao hôm nay tôi chọn ngày mùng 8 là ngày Đức Phật thành đạo, tôi làm lễ xuất gia? Chúng đặt cái kỳ vọng cho những người đánh đổi với những vì những gì chúng ta vốn có trong cuộc đời mà để đi tìm cầu cái này, tìm cầu sự giác ngộ, chứ không phải đi tìm cầu cái nghèo. Phải lưu ý cái đó. Đây là điều mà chúng ta cần hiểu. Cho nên trở lại vấn đề, Đức Phật giác ngộ thành Phật, chúng ta có thể giác ngộ nhưng chưa thành Phật. Thấy được con đường để đạt được mục đích rồi đó. Tức là thấy được cái mục đích đã đến rồi đó, nhưng mà để đến mục đích là một quá trình. Cho nên có một vị thiền sư mới nói câu là gì? Đốn ngộ thì đồng Phật, đa sanh tập khí thâm, phong đình ba thượng võng, lý hiện niệm du xâm. Câu này tức là đốn ngộ, tức là nhận ra được bản tâm mình đó, trực nhận ra được bản tâm mình đó, thì thấy được bản tâm này cũng như sự đắc đạo của Đức Phật á, giác ngộ với cội bồ đề giống nhau. Dùng cái nghĩa là như vậy đó. Đốn ngộ tuy đồng Phật, là đồng với cái sự nhận ra của Đức Phật, giác ngộ với cội Bồ Đề. Nhưng mà gì? Đã sanh tập khí thân. Có nghĩa là Đức Phật vô lượng kiếp tu hành để bào mòn nghiệp chướng và hành Bồ Tát Đạo, đã công đức sâu dày. Còn chúng ta gì? Đa sanh tập khí thâm, tức là nhiều đời nhiều kiếp tạo nghiệp. Cho nên hôm nay có thấy được đi chăng nữa, nhưng mà tạo nghiệp sâu dày quá à, phải nghe cái nghĩa nó là như vậy. Phong đình ba thượng võng, tức là gió dừng rồi nhưng mà sóng vẫn còn, còn lăng tăng. Tức là ở đây phiền chân lý có thể nhận ra, bản tâm có thể thấy, nhưng mà nghiệp chướng trần lao vẫn còn để mà tác động và thúc đẩy, như sóng lao sao vậy đó. Gió dừng rồi mà gió sóng vẫn còn lao sao, cái nghĩa là như vậy. Rồi câu gì nữa? Lý hiện niệm du xâm, tức là bản thể chân tâm có rồi đó à, nhận ra được cái cốt lõi của chân lý rồi đó, thấy được bản tâm rồi đó, hay là gọi là thấy đạo đó. Nhưng mà cái ý niệm vẫn còn bị nghiệp chướng trần lao để tác động. Lưu ý cái nghĩa này, hay vô cùng hay, hay thâm thúy. Cho nên quá trình tu hành mà quý thầy hay dặn các Phật tử là bố thí, phóng sanh, sám hối rồi đó, những cái này các vị biết để làm gì không? Hả? Để bào mòn bớt nghiệp chướng của chúng ta đó. Đó là cái cách để làm mình nhẹ đi những nghiệp chướng trần lao, để rồi là trên lộ trình tu hành bớt sự chi phối của nghiệp lực. Hay là chúng ta hay nói câu gì? Đổ nghiệp á, thì nó nhẹ nhẹ bớt chút. Cái nghĩa nó là như vậy. Cho nên khi mà học tu, chúng ta lưu ý cái cốt lõi của vấn đề học tu phải nắm được các vị. Còn không nắm được, chúng ta đi lòng vòng, và chúng ta chạy hết đầu này đầu kia. Có nhiều người khoe với tôi một ngày đi không biết bao nhiêu chục chùa đó, nhưng mà không biết để làm gì. Và đồn bất cứ ở đâu mà có cái gì nổi là đồn là tới hết. Thật ra tu bằng lỗ tai rất là khó. Lưu ý điều này, mệt công phí sức. Nó giống như vậy nè, thay vì người ta từ khởi điểm cho đến mục đích người ta có thể đi 100 mét, còn chúng ta chạy lòng vòng như là lò bát quái vậy đó à, mấy chục vòng mà cũng chưa tới đâu hết trơn trọi. Nhớ nha, điều các vị đi tôi không phủ nhận à, cũng có công lao, cũng có lòng, nhưng các vị phải xác được rằng mình đi là vì cái gì. Nếu ở đây mình nói ôi mệt quá hôm nay xả stress đi chơi, thoải mái các vị cứ đi, nhưng mà vì nghe ngóng cái gì để nhảy đó, thì lưu ý rằng sự tu học của chúng ta là cạn mỏng. Nếu đặt được mục đích tu hành, nó khác với cái chuyện chúng ta đi tham quan chơi, hành hương chơi gì đó, cứ vui thôi để thăm viếng cho biết gì đó, nó khác. Nhưng mà cái việc để gọi là cầu học, tìm học và xác định mục đích học tu, đôi khi chúng ta phí sức, tốn hơi, tốn sức và vất vả vô cùng. Nhưng mà rồi cuối cùng chúng ta thấy rằng gần như mình không đạt được gì cả. Đây là điều lưu ý. Cho nên tìm thầy học và xác định mục đích học, con người phải rất thận trọng. Phải rất thận trọng. Chúng ta không đánh đổi cái mục đích học tu một cách hời hợt như vậy. Lưu ý cái này. Đó. Cho nên á, chỉ là cái chuyện mà cạn mỏng như vậy thì cuối cùng rồi chúng ta thấy rằng của chúng ta dành một thời gian quá nhiều cho mục đích này, rồi cuối cùng được cái gì? Không được gì cả và không đạt được gì cả. Lưu ý. Cho nên chúng ta phải thấy rằng mục đích tu hành của mình là gì? Phải nói xác định đầu tiên mục đích tu hành là để giác ngộ, để thức tỉnh, để nhận ra được bản tâm. Cái gốc nó ngay chỗ này. Đạt được mục đích đó rồi, trong quá trình học tu chúng ta tùy duyên thôi. Tôi không phủ nhận nghiệp chướng trần lao ràng buộc chúng ta, để nó có những cái mà làm chúng ta bị giới hạn linh tinh. Nhưng mà chúng ta phải lưu ý, điều đó là chuyện đương nhiên, nhưng mà mục đích chúng ta có rồi thì chúng ta vượt qua được những cái chướng nạn rào cản đó dễ dàng. Giống như các vị mà có mục đích tu hành thì sự buồn ngủ, sự đau chân, nhức lưng mỏi chân hay là cái giã giụi cơ thể không là vấn đề quan trọng. Và nếu mục đích tu hành các vị mạnh rồi, cái đó tự tan biến, nó không tồn tại trong thời gian các vị công phu đâu. Và các vị công phu, cái đó nó tự giải tỏa hết. Các vị thấy rằng các vị mới ngồi các vị đau chân, có những người giờ ngồi 5 tiếng mà không đau thì sao? Một cư sĩ Phật tử tại Mỹ, khi tôi đến cái đạo tràng của cái vị Phật tử này, các vị này thưa với tôi rằng: thầy à, bây giờ 5 tiếng ngồi công phu của con rất nhanh và con không hề cảm giác đau đớn vậy đó. Con ngồi tới chiều cũng được nữa. Mà ngồi trong tư thế kiết già, chứ không phải là ngồi bán già thông thường. Các vị thấy chưa? Như vậy, cái ý chí và cái mục đích tu hành có rồi, tất cả những cảm giác mà giả dưỡi, đau thương gì đó, nhức mỏi, nó tự tan biến lúc các vị ứng dụng hết à. Không phải ngồi ra rồi dỗ tùm lum đầu gối, lưng cẳng rồi vậy đâu. Các vị nhớ vậy nè, nó rất là lạ. Các vị giống như thông huyết mạch của mình vậy đó. Cho nên người thấy tâm thấy tánh là người ta xuyên suốt được cơ thể của con người ta rất lạ kỳ. Lưu ý là như vậy. Cho nên những người đó ít bệnh bậy à, và ít giả dự linh tinh lắm. Lưu ý à. Đây là điều mà tôi nói với các vị như vậy. Công phu đi rồi các vị sẽ hiểu về điều đó. Cho nên dù cuộc đời có cực khổ, công việc có nhiều, tôi nói với các vị cố gắng dành cho mình mỗi một ngày, một đêm 10, 15, 20 phút cho riêng mình. Đó là giờ của chính mình. Đó là giờ quý báu vô cùng. Đó là giờ để mình tự ban thưởng cho mình một giây phút đó đó. Không hề đơn giản. Nếu chúng ta nắm được cốt lõi này. Cho nên chúng ta thấy rằng trong cái cuộc sống hôm nay cách Phật xa rồi, sự tu hành của chúng ta dĩ nhiên là mình cũng bị sự chi phối ít nhiều của nghiệp chướng, của hoàn cảnh xã hội. Nhưng mà nếu chúng ta nỗ lực, chúng ta vẫn cảm thấy rất là hạnh phúc. Phải xác định được mục đích rồi chúng ta mới thấy vậy. Chứ đâu phải là tự nhiên có những người đó à, đi tu theo Phật thế này thế kia, nói những từ mà gọi là tiêu cực. Đó là những người không đủ duyên với Phật pháp. Người ta đủ duyên, người ta học tu với một vị thầy, với một con đường học tu, người ta thấy sáng giá và hạnh phúc. Chúng ta đi đến đâu cũng có chuyện hết á, đi đến đâu cũng phiền não hết á. À, cho nên trong Phật học nó có một từ là tùy sở trụ xứ gì? Từ tùy sở trụ xứ thường an lạc. Câu này hay lắm. Bởi lòng các vị không có an, tâm các vị nó không có bình thường. Cho nên rồi các vị thấy cái gì cũng bất thường, cho nên đến đâu cũng thấy chán, đến đâu cũng phiền lụy, rồi đến đâu cũng lải nhải. Đó sao trong khi người ta học tu hoài, người ta không lải nhải, sao mình đi đâu cũng lải nhải chứ vậy? Có nghĩa là phải biết rằng nghiệp chướng trần lao và cái duyên tu của mình nó yếu quá. Người thiếu duyên tu nhìn đạo Phật gốc nào cũng cảm thấy bi quan, cảm thấy tiêu cực và xấu. Nhưng mà người có trí, người ta sẽ tìm ra được tất cả những cái gì ưu điểm nhất, tốt nhất. Cho nên người ta không có bị những thứ linh tinh đó chi phối. Cho nên người không đủ duyên với Phật á, thì nhảy ba hồi à, nó vậy nè tốt nè, này kia tốt nè, đạo nọ tốt là thế đấy, còn Phật có vậy. Cái đó là những tử thi. Những tử thi, biển không có chứa, biển sẽ thảy những tử thi và rác rưởi đi vào bờ hết à. Biển không chứa những cái đó. Cho nên những người chưa đủ duyên và chưa đủ sâu sắc với Phật pháp thì nhảy cà cửng và nói linh tinh, cứ nhìn những góc độ tiêu cực là biết rằng người này duyên với Phật không đủ và không dày rồi. Nó phải loại người này ra khỏi trên cái lộ trình giác ngộ, vì tâm đó không thể cho con người này giác ngộ được. Là một chướng đạo mà người ta cứ cảm thấy rằng tôi khôn lắm, tôi mới thấy cái này thấy cái kia, tôi la làng cái nọ. Trên lộ trình giác ngộ không ai đi cân đo đong đếm vớ vẩn bạc vảnh như vậy. Tại vì người ta thấy cốt lõi của vấn đề, người ta tinh tấn nỗ lực là có rút ngắn con đường muốn chết không xong, sợ cuộc đời này vô thường đến độ mà người ta chưa nắm được chân lý hoặc là chưa đến mục đích. Còn ở đây chúng ta có thấy gì đâu, cho nên là cứ nói ra giống như mình hay, nhưng thật đó hay ho gì, càng đẩy cho mình ra xa với mục đích của Phật pháp. Người học tu là ta nguyện đời đời kiếp kiếp Con gì? Con gieo trồng căn lành với Phật Pháp để con có chết, con tái sinh phải phải được gặp Phật Pháp, phải được gặp Thầy Hiền, Hiền Thầy Trí, Thầy Hiền bạn tốt. Còn đây chúng ta có cơ hội mà sao? Nhưng mà không đủ để gìn giữ lấy. Và ác tâm, ác niệm và những tạp niệm nó chi phối, nó làm cho con người chúng ta nó mất đi cái mục đích và phương hướng tu hành, lưu ý vô cùng. Cho nên tôi nhớ có một bài kệ mà các vị hình như cũng lưu ý trong một số các quý thầy cũng có nêu. Cái câu mà Phật tại thế thời gì? Ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật diệt độ, áo não thử thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Phật còn ở đời, tức là lúc Đức Phật giác ngộ ở cội Bồ Đề á, hay là lúc Đức Phật còn có mặt ở tại Ấn Độ á, thì ngã trầm luân là mình đâu? Ở trong trầm luân, ở trong ba cái nẻo nào đó, đúng không? Sao tu? Tức là trầm luân trong nẻo ác thì sao tu? Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật diệt độ, may mắn trả hết nghiệp của ba tam đồ rồi mới được làm người, phải không? Mà được làm người là sao? Phật niết bàn mất tiêu rồi. Cái nghĩa là vậy đó. Hôm nay được thân người, và có thân người mới có cơ hội học đạo được. Chứ ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh sao hảo? Vô minh si mê và khổ đau cùng cực như vậy lấy gì tu? Cho nên được thân người may mắn, nhưng mà Phật niết bàn rồi. Áo não thử thân đa nghiệp chướng, buồn thay mang thân người nhiều nghiệp chướng này, bất kiến Như Lai kim sắc thân, không thấy được cái sắc thân vàng của Đức Phật khi còn tại thế. Nhưng mà mình vẫn còn may mắn. May không? May mới được ngồi đây. Ngồi trong nhà Phật Pháp là may. Được tham dự một cái buổi lễ Phật thành đạo là may. Là một người con Phật là may. Biết được một ý tưởng về Phật Pháp là may. Những nhân tố đó quan trọng lắm. Và được đó là những cái cơ hội, và gắng nắm bắt, đừng đánh mất những cơ hội. Các vị có thể làm một người công dân sống trong cuộc đời, có thể do một lý do nào đó tạo nghiệp trong cuộc sống, nhưng mà cái cốt lõi phải ý thức rất rõ, tạo nghiệp mà phải biết. Cho nên tôi nói rằng đường cùng của cuộc sống, dù các vị làm đồ tể các vị cũng phải làm đó. Tôi nói vậy đó, các vị từng nghe pháp của tôi. Tôi không bao giờ đưa ra một cái phương thức tu hành, một công thức đâu. Phải trải nghiệm, phải đóng vị trí của mình là một con người sống trong cuộc đời để đưa ra chánh pháp hay là giáo pháp, chứ không phải là nói bằng máy móc. Dù tạo nghiệp nhưng vẫn ý thức rất rõ vì sao hoàn cảnh này con chấp nhận tạo nghiệp là vì cái gì, chứ không phải là trong vô minh mê mờ và tham tàn để làm chuyện đó. Nhớ rất rõ là như vậy. Cho nên tôi nói, nhận chân mỗi hoàn cảnh của cuộc sống, dù đường cùng cuộc sống không còn cách nào làm đồ tể, nhưng phải ý thức rất rõ hành động này như thế nào, vì sao và nó là như thế nào, nhân sao, quả sao, cảm xúc về mọi thứ sao, phải nhận rất rõ. Phải lưu ý, người học đạo đâu phải là một công thức máy móc. Cho nên hãy nhận chân cái cốt lõi của các vấn đề. Cho nên cái người mà học Phật chúng ta phải lưu ý, quan trọng cho cái sự giác ngộ, và ân của Đức Phật dành cho chúng ta lớn vô cùng. Phải nói là ân của Đức Phật là một trong những ân lớn. Ân tế độ, ân cho chúng ta hiểu được cái bản chất của cuộc đời. Dù chúng ta chưa tu đạt nhưng vẫn biết được vô thường, sanh tử, tất cả mọi thứ duyên sinh vô ngã vậy đó. Phải hiểu, phải nắm được các vấn đề này, rồi từng bước ứng dụng. Cho nên trong 10 điều phát tâm Bồ Đề của Ngài Tỉnh Nam, điều đầu tiên là gì? Vì nghĩ nhớ ơn, ơn Phật mà phát tâm Bồ Đề. Hãy nói là Đức Phật đã vô lượng kiếp, đã gieo trồng công đức lành, đã hy sinh nhiều thứ, và cả cuộc đời này cũng đã hy sinh để đưa, để lại gia tài pháp bảo cho chúng ta. Phải lưu ý. Và hôm nay chúng ta ôm cả gia tài pháp bảo dễ dàng quá, cho nên sao? Cái gì dễ được cho nên khó giá. Nhớ nha, cái gì dễ được lại khó giá. Giống như các vị tiền mà dễ được, các vị khó giữ gìn. Hiểu là như vậy, các vị không trân trọng. Cái gì các vị có trả giá, các vị mới trân trọng. Cho nên sự nghiệp các vị có trả giá, các vị mới giữ sự nghiệp tốt được. Còn sự nghiệp kiểu cha mẹ trao đấy, dễ quá, rất khó giữ gìn. Lưu ý, vậy gia tài pháp bảo này dễ được quá, cho nên đôi khi chúng ta thấy không quan trọng. Phật pháp cũng vậy, thời Phật pháp không thịnh, muốn cầu học được chánh pháp phải đi vào rừng sâu, phải tìm các bậc chân sư rất khó. Nhưng mà thời đó là học đạo là những hột chắc. Còn khi xin lỗi, Phật pháp rẻ như bèo, để cho người ta chọn lựa để nghe, để chọn lựa cái này, để phê phán cái kia, để tọc mạch cái nọ. Thời đó không phải là sự hưng thạnh của đạo pháp. Nó sẽ là một sự rối ren của đạo pháp và làm cho con người loạn tâm và mất phương hướng tu hành và hạt chắc khó tìm. Lưu ý cái chỗ này. Cho nên mỗi một mùa thành đạo quay trở lại là một ngày chúng ta phải trắc nghiệm được mình đã tu tới đâu rồi, mình đã đạt được những điều gì rồi. Và có những lúc mình rất xấu hổ khi mỗi một mùa thành đạo về mà con chả có gì cả. Và phải hổ thẹn với Đức Thế Tôn, Ngài để lại cho con hơi bị phí á. Có khi nào nói vậy không? Cho nên là đôi khi Ngài để lại con phí quá, con ôm gia tài này mà con biết làm gì hết trơn trọi. Đã như vậy, lưu ý vô cùng. Mà người nào có tâm niệm này, tôi biết rằng người đó đang tinh tấn. Người có tâm niệm này là người đó đang xoay lại chính mình. Và người có tâm niệm này, người đó có sự nỗ lực trong một mai này tuyệt vời hơn. Và người đó là những hạt chắc, người đó có chánh kiến, người đó có bồ đề tâm, người đó có một cái nhìn về một đạo Phật rất vững vàng. Tôi mong rằng những người Phật tử của chúng ta và kể cả những nhà tu của chúng ta ở tại đây, lưu ý mừng ngày Phật thành đạo phải mừng như thế nào, chứ phải nấu chè cúng để rồi ngồi xuống ăn. Nói như vậy cũng là một cái niềm vui nhưng mà chưa đủ. Mà phải vui rằng là hôm nay vì ngày Phật thành đạo cho nên con mới ăn chè. Chứ không phải là vì ăn chè con đến làm ngày Phật thành đạo, dự ngày Phật thành đạo. Phải không? Mừng ngày Phật thành đạo cho nên con mới ăn chè đó. Nhiều khi tiểu đường cũng gắng ăn. Có phải không? Tôi nói đó để gì? Chúng ta vì ý nghĩa sự thành đạo của Đức Phật mà chúng ta vui với điều đó. Chúng ta vui với điều đó là một ngày vô cùng ý nghĩa. Cho nên tôi nói thiệt các vị, trong thời điểm Phật hành đạo, tự nhiên con người mình nó sung sướng, nó vui một cái gì mà mình không lý giải được, và cái gì mình cũng thấy vui đó. Cho nên lúc đó ai chọc tức tôi cũng cười. Cho tự nhiên tôi tha thứ được, nghĩ đến Đức Thế Tôn tôi tha thứ cho, bình thường chết với tôi. Có phải không? Nhưng nói như vậy để các vị thấy được rằng là ngày này không có hạnh phúc là chúng ta phải nhìn lại. Cho nên tôi mong rằng là mỗi một mùa thành đạo lặp lại, chúng ta sẽ làm một cái kế hoạch cho cái thời điểm này. Cho nên tôi có nói với chư Tăng ở tại đây, cũng như các Phật tử gần gũi, tôi có chia sẻ. Thầy mong muốn mỗi ngày thành đạo trong tương lai sẽ là một cái thời điểm gọi là tổ chức khóa tu. Ví dụ như ngày mùng 8 Đức Phật thành đạo là mùng 1 chúng ta vô khóa tu. Chúng ta không biết ngày đó, ngày gì đó, thứ mấy vậy đó, nhưng mà kể từ mùng 1 là chúng ta vô khóa tu. Và chúng ta tu xuyên suốt một khóa tu cho đến ngày mùng 8 chúng ta làm lễ Phật thành đạo luôn. Và tối đêm đó thì chúng ta cùng trải nghiệm cái ngày đêm Phật thành đạo, và sáng hôm sau là chúng ta kết thúc. Ai có nguyện vọng tham dự khóa tu đó, ghi hết đi nha. Sự thật, tôi sẽ có nguyện vọng. Tôi ít khi nào tổ chức nhiều thứ lắm các vị. Các vị thấy mười mấy năm trời tôi vẫn tổ chức có một khóa tu à. Ta hỏi tôi sao thầy không tổ chức nhiều á. Tôi nói khóa một là muốn chết rồi làm gì nữa. Có phải không? hãy làm cái gì cho tới nơi tới chốn đó, làm giá díu nhảy nhảy làm gì. Nhưng mà tôi thấy ý nghĩa ngài Phật thành đạo, phải nói là thời điểm đó tự nhiên năng lượng chúng ta tăng các vị. Cái thời điểm Đức Phật thành đạo, những người con Phật chúng ta lưu ý, năng lượng chúng ta tự tăng, bồ đề tâm chúng ta tự tăng, và cái hướng thượng của chúng ta tự mạnh. Các vị lưu ý đi. Cho nên tôi nghĩ thời điểm đó đó, nếu mà tổ chức khóa tu cho chúng ta đó, tôi thấy tốt vô cùng, sẽ có những cái hiệu quả. Và biết đâu tôi sẽ tìm những vị giác ngộ trong thời điểm đó. Thời điểm khác thì khó, cho thời điểm này có thể đó. Cứ tin như vậy đi, đúng không? Và sẽ chắc chắn rằng đón chào những vị Phật tương lai. À thôi, thời giờ chia sẻ các vị hơi bị lố rồi. Thế thì chúng ta dừng lại bài chia sẻ pháp thoại tại đây. Tôi chúc các vị một đêm thành đạo thật sự hạnh phúc và an lành trong chánh pháp của Đức Thế Tôn. A Di Đà Phật.